Kính thưa Đức Giáo, tất cả quý ông bà, anh chị em ở trong Hội Thánh thân yêu Đại Hiện Tinh. Thật là một cơ hội quý báu, sau hơn 2 năm trời, tôi là được trở về với cái tòa giảng này và được làm cái công tác mà gần mười mấy năm đã làm với Hội Thánh. Tôi nghĩ rằng chắc Hội Thánh của Chúa tại đây phải mời một người mới, một người lạ để nghe sứ điệp lạ, câu chuyện lạ. Nhưng mà quý vị đã dành cho tôi một cái ưu điểm này, vậy đâu không có gì lạ, nhưng mà chỉ có lời Chúa thôi. Và ước ao rằng sau này quý vị sẽ thưởng thức lời Chúa qua sứ điệp là khải tượng về chữ đạo. Nhưng mà trước hết cho tôi được nói một vài lời để cảm ơn Hội Thánh của Chúa tại đây. Chúng tôi rất là vui vì dầu ở xa, không có thì giờ gần gũi, nhưng mà tôi biết rằng trong tình yêu thương của Chúa, quý vị thường hay gọi điện thoại hàm viếng, vấn an sức khỏe, rồi cũng có nhiều lần để mời chúng tôi về dự các buổi lễ giáng sinh, phục sinh thế này kia. Nhưng mà vì qua bên đó mới qua một cái thì họ không phải là tới lễ không mới mời, mà họ sắp đặt từ đầu năm, do đó cho nên những cái ngày mà gọi là ngày lễ là kẻ rồi, chỉ có ngày thường thôi. Qua năm nay thì ngay từ đầu năm thì tôi thưa với mục sư quản nhiệm bên đó, tôi nói thôi năm nay tôi đã ở đây 2 năm rồi, lễ phục sinh cũng ha cũng rồi, rồi giáng sinh cũng rồi, đám tạ cũng rồi, thì cho năm nay tôi được thấm thích để đi gần gần một chút. Và cảm ơn Chúa, ông mục sư đã đồng ý, cho nên tôi hôm nay lễ cảm tạ thì ở đây, và lễ giáng sinh thì được lên trên miền Bắc để hầu Chúa. Hôm nay tôi trở về đây thì tôi rất là vui vì thấy Chúa cho có thêm một kính này. Sáng ra được gặp ông đi cùng thì rất là sớm, ông tâm tình chuyện trò, rồi được gặp là ông Chính. Ông Chính thì có thể nói được rất là cũ nhưng mà thành mới, là hôm nay cũng đến với chúng tôi ở đây. Như vậy là chứng tỏ rằng Hội Thánh của Chúa ở đây vẫn có thêm những người mới. Đặc biệt là tôi thấy cái bữa hôm tối cảm tạ đó, nhiều người tôi không biết, có nhiều người mới lắm. Thành đây là một cái điều lạ lùng. Tôi nói rằng Hội Thánh đây thứ năm 2004 thì chia hai, rồi 2008 thì chia hai lần nữa. Nhưng mà cái bữa hôm tối thứ năm tôi đứng ở đây nhìn xuống thì tôi thấy cũng tiếc thế. Như vậy là cũng là một cái điều hết sức là đặc biệt. Tôi tin chắc rằng ban linh phụ và ban chấp hành chấp sự ở đây đại diện với con cái Chúa để chăm sóc, tham viếng, giảng dạy, duy trì công việc Chúa mới được như ngày hôm nay. Dĩ nhiên Hội Thánh nào cũng có khó khăn hết quý vị ạ. Tôi thấy không có Hội Thánh nào mà là bình yên. Có nhiều người nói rằng chỉ có Hội Thánh để ngồi dưới địa em mới bình yên thôi. Thật đúng vậy. Bởi vì mình phải làm việc là đúng. Không làm việc thì không cần, mà hãy làm việc thì đúng. Mãi rụng mà hãy có ơn của Chúa thì dễ chịu chút, mãi thiếu ơn của Chúa thì dễ có những cái việc khó khăn xảy ra. Nhưng mà có một điều là cái phương thuốc chữa bệnh, cái phương thuốc chữa năng về, cái phương thuốc để làm cho Hội Thánh làm việc trở lại và phước hạnh, đó là chứng đạo, đó là đi ra đem người mới về. Bởi vì không có gì vui bằng Hội Thánh tự nhiên thì có một người mới, Hội Thánh có một người trở lại tiếp nhận Chúa, Hội Thánh có một cái cụ thể là có thì giờ để đi ra. Bởi vì khi đi ra như vậy á thì thứ nhất là quý vị phải cầu nguyện cái này, thứ hai là đi ra không lẽ mình đi ra mình nói cái chuyện cũ, mình ra là mình ơn cái là ơn trời nè, đó là tin lành cho người Việt Nam nè, rồi mình nói cái chuyện tái sinh đổi mới, rồi bảo hiểm linh hồn, con đường hư mất, Chúa Giêsu là sự cứu rỗi, đó là những cái mà mình sắp nói và sẽ nói. Và khi mình gặp một thằng hữu mà họ chịu khó họ đứng lại một cái thì mình nói sai chưa thôi. Dầu đó là chợ Hồng Kông Ba, dầu đó là cái ngã tư ngã năm nào, dầu đó là một cái nhà thăm hữu mình không quen biết. Nhưng mà khi mình nhập cùng một cái rồi đó, là mình quên hết. Rồi chưa hết, nhất là khi mình làm chứng xong xuôi đấy mùi mặn rồi mà nói anh có đồng ý không, mà họ gật đầu một cái, như là một phần thưởng ở trên trời rớt xuống. Quý vị có cảm xúc được như vậy không? Quý vị có thấy được cái điều đó không? Nếu ai chưa đi làm chứng thì không thấy được cái kinh nghiệm này. Nhưng mà ai đã từng tham gia chứng đạo, ai đã từng làm cái công việc về chứng đạo thì thấy đây là quý vị. Hết là đây là một ân thưởng, đây là một tiến bộ mới. Và hội thánh có thêm người, hội thánh vui vẻ. Bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu cái điều nhỏ nhặt, nó lần lần nó tiêu biến đi một cách mình không ai không biết được. Hội thánh được thua. Chính vì vậy, cho nên buổi sáng nay tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em về cái khải tượng. Khải tượng là cái tầm nhìn. Khải là mở ra một cái ảnh tượng, một cái đối tượng, một cái gì đó nó rất là thực tế về công tác chứng đạo. Bởi vì lời của Chúa nói rằng hãy giải cứu kẻ bị rùa đến sự chết và chớ cho lỗi cho người đi siêu tó tới chốn hình khổ. Cứu người không có cái gì quan trọng à. Trong gia đình giàu có xào xáo, giàu có rắc rối thế nào, nhưng mà khi một nhân sự nào đó trong gia đình tự nhiên cái tim đập yếu lại, hơi không còn thở nữa, thì thôi bỏ hết mọi sự kêu ngay quanh mình. Kẻ thì lo bồng đưa ra xe, kẻ thì lo bỏ điện thoại, rồi kẻ lo xếp quần áo bỏ lên xe, rồi đi theo cái xe ambulance để đến cái phòng emergency, rồi từ đó ngồi mình theo dõi, rồi họ di chuyển cái phòng nào mình theo vào đó. Không phải là em cứ người đời. Cho nên đừng có nói chờ cho hội thánh bình yên, chờ cho hội thánh phước hạnh, chờ cho hội thánh có về có thế, rồi hồi đó mình hãy đi chứng đạo. Không, ngay giữa lúc bao giờ bước lâu, ngay giữa lúc khó khăn dồn dập rồi đấy, đó là lúc mà chúng ta phải đứng dậy nhìn xem Chúa làm công việc Chúa. Bao nhiêu cái khó khăn nó lầm lặng, bởi vì chúng ta biết một điều đó rằng khó khăn đó là do ma quỷ gây ra. Người A người B không bao giờ muốn gây sự, bà C bà D không bao giờ muốn nói những cái câu tục tàn hung hãn. À, anh thanh niên này anh thanh niên kia cũng mình là người lịch sự chứ, người tử tế, mình là người đầy dạy chiến tranh linh. Nhưng mà bốc đầu một cái thời điểm một chút mình dấy lên một cái quần hết chiến tranh thanh bình nó bài bút lúc hết rồi, mười điều răng nó không còn cái răng của anh tóm phước lần đến bây giờ trở thành tóm cái tài bộ à. Rồi thôi hồi đó là kể như không còn xem cơ thôi, không còn kiểm soát. Mà đó không phải là Chúa, đó là ma quỷ. Nó thấy mình tiến bộ, nó thấy mình yêu lấy Chúa, nó thấy mình hầu vì Chúa, nó thầm cải đến xe, nó đem ớt tâm tư, nó gây rắc rối để làm cho mình chán, mình bỏ cuộc, mình ngã lòng, mình xa vào cái bẫy của Chúa, của ma quỷ mà mình không biết. Nhưng Chúa yêu thương, Chúa nhận ra dầu mình quá nhân là Chúa, nhưng Chúa sẽ đón được. Mình bỏ cuộc, nhưng mà Chúa tiếp tục đưa mình vào cuộc. Đó là cái đường lối của Chúa. Ai không ngờ rằng sao lần ba lần đổ Chúa, cái mặt đó là nó dài, không giống gặp Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu bỏ, tôi luôn nói về ông kia ba lần đổ Chúa. Bây giờ thôi, rủ anh em đi đánh cá để lại cho mình.
lo cái việc sinh thực hàng ngày đây nó thích hợp hơn. Nhưng mà không ngờ Chúa đón được,
Chúa trả tới ngay cái chỗ ông đốt á, Chúa đến ngay cái chỗ ông đứng á.
Và Chúa hỏi câu: người yêu ta chăng? Chúa không có nói tại sao người chối ta mà được, tại sao vậy, tại sao người ghét ta, tại sao người giận ông ta, người không biết ta là ai đâu. Không, người yêu ta chăng? Từ đó Chúa đã cảm kích, Chúa đã cảm động, Chúa đã thấy mình thật là có tội. Và Chúa đã biết làm tội. Hôm nay tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em về khải tượng truyền giáo. Sáng nay tôi đến sớm, tôi thấy ở chỗ cái bản ghi số tiền. Ồ, tháng 2 quý vị lên một cái tiền cờ. Không biết ở đây có ai theo dõi cái bulletin của nhà thờ không? Quý vị nên theo dõi để biết sinh hoạt của nhà thờ đấy. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 2 cái nó xuống xuống. Quý vị ở đây là bao nhiêu? Ông phủ quỹ tiền giáo có đây không? Như vậy là chúng ta cần phải khơi lại cái khái tượng về Chúa ban cho chúng ta có nhà thờ, có một cộng đồng đức tin tốt đẹp 36 năm nay. Quý vị nên đừng quên cái đó đi. Vùng hiến tin này chỉ có cái nhà thờ này mới có được con số 36 năm. Tất cả, ngay cả Công giáo, Phật giáo cũng là sao hết trơn. Chúng ta có cái chiều dài lịch sử, nhưng mà đừng kiêu ngạo bây giờ, đừng có ý lại nó tôn 36 mà mãi mà rồi làm không đúng cái tiêu chuẩn thì cái này, bởi vì càng lớn thì càng làm lố, làm ăn thì đành mà làm chị thì sao đó. Quý vị nhớ, còn cao tuổi là còn phải đứng đắn, còn cao tuổi là còn phải tự trọng, còn phải lịch sự để cho đàn em thấy mà hạnh kính. Cảm Chúa đi ạ. Và Chúa đã ban cho hội thánh chúng ta dù có nhiều biến cố, nhiều khó khăn nhưng vẫn còn duy trì được cái hạt này. Cầm khó của thầy cô Bạch, của ông Thọ, rồi mới đây là ông Bồng Sự Nghiệp, chúng ta phải cầm khó của quý vị trong ban chấp hành chấp sự. Tôi cũng vừa thấy có một cái clip ban chấp hành chấp sự mới vừa đặt cử, cảm ơn Chúa. Chúng ta phải cảm ơn Chúa, bởi vì đây là những người sống chết cho người thân, can đảm để mà giành giật từng thước đất với Satan, từng cái lần ranh với ma quỷ để có được những ngày hôm nay. Và tôi tin chắc là nếu quý vị có tinh thần mạnh mẽ sốt sắng đó, ma quỷ không thể làm gì hơn. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đã thắng hơn ma quỷ, đánh ở với các ngươi lớn hơn cái người ở với chúng nó. Nghĩa là Chúa Giêsu của chúng ta và Satan thì Satan nhất định không thắng được. Nhưng mà Chúa luôn nhường cái quyền mà chúng ta dành cho Chúa bao nhiêu, Chúa được quyền hành động trong đời sống của chúng ta là bao nhiêu đó thôi. Nếu chúng ta nói rằng Chúa ơi, con kính sợ Chúa, con tôn thờ Chúa, nhưng mà xin Chúa ở cái góc này, hay là xin Chúa chỉ làm việc cho tới cái chỗ này mà thôi, thì Chúa không bao giờ làm thầy, Chúa không bao giờ xâm phạm cái quyền tự do của chúng ta. Bởi vì Chúa dựng nên chúng ta cách đáng sợ là được giống Ngài như hình Ngài và tượng Ngài. Cho nên là tôn trọng cái quyền tự do tuyệt đối của chúng ta, chúng ta cho phép Chúa sẽ bước vào. Nếu chúng ta không cho phép, Chúa đứng ngoài cửa mà gõ, gõ cho đến chừng nào cảm động mà chúng ta mở cửa, Chúa bước vào, Chúa kiên nhẫn ra, Chúa không bao giờ bỏ cuộc, chỉ có chúng ta bỏ cuộc. Thánh đoạn vừa qua cho chúng ta ba điểm mà quý vị cần học buổi sáng này. Thứ nhất là cái tầm nhìn mới. Thứ hai là cầu xin một năng lực mới. Và thứ ba là có một cái phương pháp sáng tạo mới. À, bây giờ trước hết cái điều nhất mà tôi muốn nói đây, ông chủ này có một bữa tiệc rất lớn và đi tổ chức thì phải có khách tới, và ông chủ này cũng theo một cái lớp, trước hết là mời những người khách mà có vẻ tai to mặt lớn, có những người đầu hoặc ưu tiên, có thể là có thiệp mời cũng sai để tớ ra đi nói một cách hết sức là lịch sự để khách. Ông chủ tôi có bữa tiệc và bây giờ xin mời ông, mời bà đến tham dự. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết có ít nhất là ba hạng người mà được mời và từ chối. Đó là hạng người thứ nhất là đi mua rượu đại diện cho đám thương mại, cả khắp mua năm cặp bò đi xem thử, tất nhiên là đại diện cho những cái hãng mà gọi là đầu tư. Rồi cả khắp nữa, tôi mới cứ vợ không đi được, đại diện cho một cái số người lương bằng sinh hoạt trong gia đình, trong kế hoạch phát triển. Đây là có lẽ đây là những người nào hôm nay chúng ta được trong thương trường, trong company và trong gia đình. Nhưng mà cuối cùng không ai tài hết. À, bây giờ ông chủ thấy như vậy thì không sao được, làm sao mà có thể bữa tiệc đã dọn ra đồ ăn sẵn sàng và bây giờ ai cũng tự do hết, cho nên qua cái giai đoạn ra thì ông chủ biểu này, bây giờ đi mau ra ngoài chợ cấp đường phố, đem những kẻ nghèo khó tàn tật vui què vào đây. Ồ, bây giờ qua cái giai đoạn thứ hai chúng ta thấy ông chủ mở rộng hơn, không cần đi vô cấp phụ trường, đi vô cấp cái chỗ linh thiêng nữa, mà bây giờ ra một chợ, rồi cấp ngã đường phố, rồi cũng không cần mà phân biệt ai là người song trạm hay là người có máu mà, nhưng mà kẻ nghèo khó tàn tật ưu què. Thế mà qua cái kế hoạch thứ hai cũng thất bại luôn. Cấp đầy tớ trở về thưa cùng chủ rằng đều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn thừa chỗ. Bây giờ đến cái kế hoạch thứ ba, chúng ta sẽ làm được theo dõi những kế hoạch này. Nhưng mà bây giờ cái điều thứ nhất mà tôi muốn nói đây, đó là chúng ta phải có một cái nhìn mới về công tác chiến đạo. Tôi cảm ơn Chúa là ngài nó hội thánh ở đây là tổ chức một cái ngày chiến đạo vừa rồi. Có bao nhiêu người ra chiến đạo thầy phải?
Nhà sư khoảng 40 người.
Ồ, 40 người tâm. Rồi cũng đi ra chợ, đi các đường phố.
Ở nhà phòng nguyện, số.
Rồi đi đến tư gia nhà.
Dạ.
Nghĩa là một chủ những lãnh vực. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái điều mà chúng ta đã làm thường nào. Nhưng mà bây giờ mình làm trong năm 2007 cũng làm, 2008 cũng làm, rồi mình cứ mỗi năm mình làm đều đều như vậy, mình thấy nó thường. Thì tôi cũng nghĩ rằng chúng ta phải có cái nhìn mới. Trong những ngày tới đây chúng ta cũng đi chiến đấu, chúng ta cũng làm những việc vui, nhưng mà phải làm cách thế nào cho nó mới hơn chút, cho nó lạ hơn chút. Chứ còn nếu chúng ta cứ bận cũ sao lại thì tôi nghĩ rằng không kết quả bao nhiêu. Chúng ta nhìn vào cái cách của trăm năm đi làm đến năm vừa qua. Chúng tôi cảm ơn Chúa hồi tháng đây anh Hạnh đã tổ chức cái lễ trăm năm rất là đặc biệt. Đặc biệt mà tôi không biết. Nhưng mà nhìn về quê hương của mình, chúng ta thấy ban đầu thì các cụ mang những quyển sách đi ra phân phát từng gia đình. gọi là hậu thánh hơn không hậu thánh. Đi chứng đạo bằng cách là đi bán sách. Sau một thời gian cho họ đổi cái cách là đi bán sách đó là đi phát sách. Sau một thời gian họ thay đổi, bây giờ mới mở chiến dịch. À, rồi mở chiến dịch là như thế nào? Tức là tổ chức những cái buổi giảng lớn và có màu sắc và chọn diễn giả.
Nhưng mà rồi lần lần
cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy những cái phương pháp đó nó hữu hiệu trong một thời gian, kết quả trong một giai đoạn, nhưng mà rồi nó chìm xuống. Như vậy thì bây giờ mình phải có một cái gì mới, cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho mình có một cái cách nào đó bén nhạy hơn, mạnh mẽ hơn và cũng mới hơn. Rồi chúng ta làm rồi chúng ta là đã thay đổi được. Hội thánh của chúng ta tại đây không thiếu nhân sự, không thiếu phương tiện, có nhiều lợi điểm. Đồng hương xung quanh chúng ta ở đây cũng có thể nói gọi là rất đông. Chúng tôi đã có nhiều lần xem mê và nghiên cứu ở đây, ít nhất đó là năm 2008 có 30.000 người Việt Nam. Chúng tôi đã có những cái danh sách, có những cái chip code phát ra. Rồi chúng tôi cũng bắt đầu đi từ nhà thờ này cái ra phía trước, rồi qua cái mấy cái building bên cạnh, rồi đi xa hơn. Khó khăn thì tôi đã khăn. Nếu bây giờ chúng ta phải làm cái gì cho mới? Bởi vì tôi nói là nếu chúng ta cứ nhìn thực tế, chúng ta nhiều khi chẳng thẳng thả. Cái nhìn mới mà tôi muốn nói với quý vị đây là phải nhìn về Chúa. Đừng nhìn tổ chức, đừng nhìn về giáo hạt, đừng nhìn về cái cách của ban chứng đạo, của cái lề lối làm việc của chúng ta, mà phải nhìn về Chúa. Quý vị thấy có cái chiếc tàu của Noe ngày xưa, cái chiếc tàu chỉ có hai cửa thôi. Cửa thứ nhất là để đi vô, cửa thứ hai là để nó lên đi trời. Ồ, cái chiếc tàu lớn to mấy tầng á, mà ở trong đó có đủ thứ hết trơn, gòi có, cọp có, rắn có, bò câu có, quả có, rồi Noe có nữa, mà chỉ có hai cái cửa. Nếu ai là kỹ sư engineer ngày hôm nay mà chế chiếc tàu đó là chắc họ sẽ mất quyền, làm sao thở được, làm sao mà thoáng được, hay là làm sao mà đủ không khí được, vân vân và vân vân. Nhưng mà Chúa ra lệnh cho Noe đang chiếc tàu để cứu nhà mình và cứu cả sức mạnh, chỉ có hai cái cửa. Tại mà họ không chết, mà họ không thoát nước được. Cái ý nghĩa rất là một cái cửa là mình đưa họ vào nhà thờ. Và khi vào nhà thờ, đừng nhìn nhau, đừng nhìn ai hết, đừng có bén mảng mà bén cái cửa sổ này để ngó ra ngoài. Nước nó tràn vô một cái là chết tươi liền. Muốn hít thở thì nó lì, muốn giải trí con mắt cũng nó lì, muốn cho khỏi buồn khỏi chán cũng nó lì. Bởi vì xung quanh không cửa nào hết, bị bùng mà. Chú bị ông nói đám chết là bị bùng, chỉ chừa một cái cửa duy nhất là để nó lên vào. Rất là lạ luôn. Bởi vì lúc bây giờ mà nếu ngó qua hai bên thì sẽ thấy sắp chết. Quý vị thấy không? Nếu ngó ra ngoài thì thấy sáng. Nếu mà nhìn ra xung quanh thì sợ. Nhưng mà ngó lên thì thấy gì? Thấy mây. Nếu mà trời mưa thì thấy mây. Mà bữa nào ngưng mưa thì thấy bầu trời. Mà hết dầu cho trời mưa hay là trời tạnh thì nó cũng là một cái cảnh duy nhất không thay đổi. Không thay đổi. Đó là cái nhìn của Noe. Quý vị nhớ ông Noe và Noe ở trong tàu gần con trời. Nước nó dịch xuống rồi nó nằm. Mà một nam của ông ở trong tàu như vậy có thể như cả một thế kỷ. Nhưng mà Chúa lo hết quý vị ơi. Ngày hôm nay mà chúng ta sẽ dĩ thẳng sâu mất niềm tin rồi xáo động là tại vì thay vì nó lên mình cứ ngon ngớm nó dạp nó bên hữu nó bên tả rồi nó xuống mình thấy gì nó xuống mình thấy mình à tôi mà tôi nó xuống thì tôi thấy bỏ tim tôi à mẹ thấy mình mà thấy quả tim mình thì tự nhiên sao quý vị? Ích kỷ, cái chuyện tôi khổ quá. Mà khi mà mình thấy tôi thì mình không còn nghĩ thế nữa. Thế vậy mình không ra tiếng đạo được là vì thôi. Tôi bận, tôi buồn, tôi có việc. Nhưng mà khi nhìn về không thấy cái quả tim của mình nữa mà chỉ thấy của tôi. Nhìn ra hai bộ thân này là hai bộ thân khớp khớp sau ra thì mình chẳng gặp ai rồi một mai cũng chẳng ai gặp mình cứ tự thân tự trách tự lo cũng đó là nhìn ra nhìn tới mây mù quá làm sao biết được làm sao mà để mà có một tương lai rộng rỡ được. Hậu thánh tôi vậy, nhân sự thế này thế kia, rồi còn nhìn lại quá khứ, tiếc nuối, chầu là phải đi mình được như cái hồi mới qua, mình được như những năm trước đây. Ô, nó tóm lại, đừng nhìn tới, đừng nhìn lui, đừng nhìn qua, đừng nhìn lại, đừng nhìn xuống. Nhìn lên Chúa. Khi nhìn lên Chúa rồi, tôi mở mắt của mình. Chúa ban cho mình khôn ngoan sáng suốt, biết cái đường để mà đi, biết việc để mà làm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta có cái tầm nhìn mới. Ở trong gian đoạn 4 câu 35 nói như thế này: các người hết chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Sao mà nói với các người hãy nhớ mắt lên và xem đồng ruộng đã ban cho mùa gặt. Bây giờ đồng ruộng đã ban cho mùa gặt. Hội thánh của Chúa bây giờ có một số người ra đi rồi, bây giờ mình phải kiếm một số khác để đáp ứng lại đây. Tôi ước ao rằng ông Kính nè, ông Chính nè sẽ giúp ở đây một tay, đem tin lành của Chúa ra cho những người ở trên thánh tín yêu, cho những người ở Phật Sếp Di Vinh Linh ở gần đây. Và cứ mỗi con cái của Chúa làm như vậy thì chắc chắn hội thánh của Chúa sẽ được tốt. Ở trong hiện tại mình nhìn thấy dường như không có chi hy vọng, nhưng mà nhìn lại Chúa trong hiện tại mình sẽ thấy hy vọng, và trong tương lai mình nhìn lại Chúa thì mình sẽ thấy sự sẵn sàng của Chúa. Ông Abraham nhíu mắt lên một cái thấy con chiên mắc sừng trong bụng. Xong tác giả của Thi Thiên nhớ mắt lên thấy sự tiếp đại đầy 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 đừng buồn, đừng đi qua dốc trí trường phu và mạnh mẽ. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói làm sao để có thể được như vậy, cầu xin năng lực phương thuốc linh thiêng trải qua các đời, trải qua các thời kỳ, cầu nguyện có thể làm cho xiềng trong ngục rất là, cầu nguyện có thể làm cho người chết được sống lại, cầu nguyện có thể làm cho quân thù đuôi bay ngặt tự nhiên bỏ chạy bỏ loạn để giải bày các chi là cầu nguyện. Và hôm nay không biết cái nhiệt kế cầu nguyện của hội thánh đây đương ở cái chỗ nào. Bao nhiêu người cầu nguyện buổi sáng nay tại nhà thờ, bao nhiêu người tham gia cầu nguyện mỗi tối thứ năm, mỗi tối thứ bảy. Nếu quý vị chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm sao mà nó có thể có năng lực mới, làm sao để có kế hoạch mới, làm sao để có đường hướng mới? Bởi vì không có cái sự soi sáng của Chúa, mở đường của Chúa. Mà trong khi nếu chúng ta không có đưa cái kế hoạch của anh ra, nó sẽ đưa cái đường lối của anh ra. Thay vì anh làm cái điều này, anh phải làm cái điều này. Thay vì anh nói như thế này, anh phải nói như thế này. Và thay vì anh hướng sự bình an, thì bây giờ anh phải đối diện với sự đổ lỗi. Chỉ có thế thôi. Trong thế gian này chỉ có hai lực lượng và hai người làm chủ, đó là Đức Chúa Trời và Ma Quỷ. Không có Chúa thì phải có Ma Quỷ, mà hệ có Ma Quỷ thì không có Chúa. Bây giờ chúng ta phải chọn một. Dĩ nhiên tôi chọn Chúa chứ ơi, điên chi mà chọn Ma Quỷ. Nếu chọn Chúa thì anh phải cầu nguyện. Anh có thể làm được tất cả mọi sự nhưng mà anh thiếu cầu nguyện. Chính vì đó mà anh sẽ thiếu tất cả. Cầu nguyện thì không bàn bản, không chương bài, không có cái gì hết. Nó rất là đơn sơ, nó rất là dễ dàng. Nhưng mà không có cái gì mà khó làm về cầu nguyện hết. Hôm nay có thể nghe bài giảng nói về cầu nguyện, cái là Chủ nhật tuần tới quý vị sẽ đi đọc tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba, qua tuần thứ tư rồi theo dõi.
Cái đó là một cái gì
mà không có năng lực của Chúa thì không thể nào làm được gì hết. Công vụ đoạn 2, kết quả một cách phi thường. Chắc ở đây ai cũng biết hết.
Nhưng mà cái kết quả của công vụ đoạn 2 là do cái chỗ nào quý vị biết không?
Do công vụ đoạn 1. Sau khi môn đồ từ giả núi Olive về phòng đó thì họ không còn làm cái gì khác nữa. Ở trong đó có 11 sứ đồ với các người đàn bà hiện lại tại phòng cao cầu này. Thưa quý vị, vì cớ thứ nhất là họ cầu nguyện, thứ hai là họ hiện lại với nhau, thứ ba là họ có một cái thời gian kiên nhẫn để làm việc đó. Cho nên qua ngày thứ nhất trong ngày thứ 50 kể từ sau khi Chúa sống lại thì thánh linh giáng sinh, hội thánh khai sinh, và ngay lúc đó Phi-e-rơ đứng lên giảng một bài giảng và cầu nguyện. Buổi sáng nay tôi đi thử về hội thánh này, tôi nhớ lại là thường thường hay là có buổi tĩnh nguyện buổi sáng. Tôi đến đây 9 giờ, tôi gặp ông Kinh. Kinh là người đi trước nhất. Và tôi thấy ghế thì nhiều nhưng mà người ngồi đó thì cộng nhỉ. Và tôi nói là hội thánh ở đây đương có năng lực. Hội thánh ở đây cần có một cái tổ chức quy mô. Hội thánh ở đây cần có nhân sự để quản nhiệm một cách. Mà không cầu nguyện, thiếu cầu nguyện, để cho một vài người cầu nguyện. Không được. Quý vị phải thú thật ở trước mặt Chúa rằng quý vị đường yếu đuối trong sự cầu. Mà khi mình yếu đuối trong sự cầu nguyện, đừng tưởng mình sẽ lãnh được mặt chi mà Chúa. Phải có cái cách cầu nguyện mới, tăng cường năng lực bằng sự đến với Chúa. Mình phải tham gia tốt những giờ cầu nguyện tại gia, tại tổ, tại các ban ngành. Từ thanh niên cũng phải có cái giờ cầu nguyện riêng, rồi đến gia đình trẻ phải có cái giờ cầu nguyện riêng, rồi đến nam giới, nữ giới cũng phải có cái giờ cầu nguyện riêng, rồi hội thánh phải có cái giờ cầu nguyện mỗi sáng chủ nhật. Quý vị làm thử đi, từ bữa nay đến Giáng sinh thôi. Mà quý vị tập trung lại cầu nguyện đặc biệt cho lễ Giáng sinh, cầu nguyện đặc biệt cho diễn giả. Tới lễ Giáng sinh quý vị sẽ thấy có những bàn tay đưa lên được rồi. Mà nếu quý vị cứ giữ cái mức này thì tới giờ cái Giáng sinh cũng vậy thôi. Họ chỉ đến để qua đàn, họ chỉ đến để ăn bữa ăn thông cảm. Rồi thiếu cầu, thiếu năng lực của thánh linh, thiếu sự cảm động từ trên cao. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Matthew nói như thế này, Ngài bằng phán cùng bốn cầu rằng: mùa gặt thì thập trúng, xong con gặt thì ít, sao hãy cầu nhưng mà không kết quả là vì cái thiếu cầu nguyện. Cái điều thứ ba mà tôi muốn thưa quý vị, và đây cũng là cái điều chính, cái khải tượng về chính đạo, sáng tạo cái phương cách mới. Và cái phương cách mới đó là trong Luca đoạn 14 câu 22, 23. Tôi đọc lại mấy câu này cho quý vị nghe. Sao lại để tới tình rằng cái chủ điều chủ dạ đã lầm rồi mà hãy còn thừa chỗ? Chủ nhà lại biểu rằng hãy ra ngoài đường và dập hàng đào, gặp ai thì ép mời vào cho đầy nhà chẳng hạn. Đây là cái phương cách cuối cùng của ông chuyện này. Phương cách thứ nhất không kết quả, phương cách thứ nhì cũng chẳng có ai. Bây giờ phương cách thứ ba là hãy ra ngoài đường, dập hàng rào, gặp ai thì ít mời vào. Ở đây chúng ta đi từng chung một nè. Hãy ra ngoài đường, đừng có bao giờ cầu nguyện cái đồ tự nhiên thăng nữ nó rất cái tình xuống cái chiếc ghế này cho mình lại. Dầu quý vị có cầu nguyện đến thiên đến đâu nhưng mà phải hãy ra ngoài đường. Hãy ra ngoài đường có nghĩa là quý vị phải làm sao để mà tiếp xúc với thằng nữ. Mình có gửi quảng cáo, rồi mình có lên đài, mình tuyên bố, rồi mình có gọi điện thoại nữa. Thì đó chỉ là những cái phương tiện mà thôi. Nhưng mà mình phải làm được. Ra ngoài đường rồi làm gì? Dạo hàng rào. Quý vị thì cứ ưng đi ra ngoài đường, nhiều khi thì ưng đi mở lại á, rồi qua đại hàng. Rồi có bố trí á. Nhưng mà câu kinh thánh này nè, đừng có đi ra xa nữa. Hồi nãy có người đi tới với mấy người mua bò, mấy người mua ruộng, mấy người cứ đỡ. Rồi sau đó có người ra ngã tư, rồi ra các chợ. Bây giờ thôi, dọc hàng rào thôi. Có nghĩa sao quý vị? Mấy cái nhà ở bên cạnh này, dọc hàng rào. Mình cứ nói qua, họ nói là mình nghe họ động, rồi mình nghe họ nói thắng mặt như vậy đó. Nhiều khi họ đi có cái sinh, họ nhờ mình lấy thơ, mình lấy nữa, nhưng mà không bao giờ ai biết mình là Christian, không bao giờ họ biết mình là người tin lành. Bây giờ hãy ra ngoài đường, đừng có đi xa, mấy mất công, dạo phần rồi. Nếu không có người Việt Nam thì người Mỹ cũng không sao. Bởi vì thắng mình ở đây cũng có ít xe buýt rồi. Mỹ thì tới đây có nhờ nghe tiếng Mỹ. Việt thì tới đây nghe tiếng Việt. Như vậy là mình cũng không có gì mình gọi là trăn trở khó khăn ấy. Dạ không rồi. Mà thường thường quý vị hồng rồi thì mấy phía? Bốn phía luôn rồi. Phía hồng rồi đi nó bộ thất bại, mình sai qua phía hồng rồi đấy. Phía hồng rồng đi nó bộ cũng thất bại luôn, phía hồng rồng trước. Và phía hồng rồng trước có cái bộ cái ông đang đóng cửa hoài không vô được thì phía hồng rồng sát. Cái kế hoạch này sáng tạo lắm, mới mẻ luôn. Nó xe được thời gian, không cần phải lấy xe, không cần phải ăn trưa ăn tối. Mình muốn đi giờ nào cũng được. Phút nào họ đi làm neo, họ đi làm nghề gì đó, thấy họ mới vừa về cái mình trả tới bắt tay chào hỏi đưa cho họ cũng sắp. Bây giờ chúng ta làm được rồi, nhưng mà chưa hết, còn cái điểm thứ ba nữa. Ra ngoài đường này, dám ăn ra này. Rồi câu tiếp theo là sao quý vị? Em mình nghĩ nhiều khi mình làm đơn giản quá, mình cứ mất tiền, mình cứ hổ thẹn, rồi mình cứ lịch sự. Mà anh chị đi nhà thờ, ô tôi thật rồi, thôi, con ta đi. Cái chữ ép này có nghĩa là mình phải đứng lại chút, mình phải năn nỉ, mình phải ý ôi, ép mà, đi ăn tiền, mà phải ép đó quý vị, thấy không? Cái anh đi ra mời, mà ông chủ, ông biểu đi ra ngoài đường, rồi dập thằng vào, gặp ai, bất kỳ, ai đây, cái chữ ai có nghĩa là ông, người bà, ông già, ông biết, người Việt, người Mỹ, gặp ai, thì hết. đi các biểu tượng. Họ không thích, nhưng tôi biết là được. Họ vô họ ngồi trong cái nhà thờ rồi cái tự nhiên họ nghe cái bài hát, họ thấy cái sự cầu nguyện, họ thấy cái bài giảng, ý nghĩa của bài giảng, Đức Thánh Linh làm việc, họ thay đổi hết. Ồ, bấy lâu nay tôi cũng nghe có nhiều người nói, thậm chí trong nhà tôi cũng có bao nhiêu là cũng sách nữa mà chưa bao giờ tôi thấy người nào mời như kiểu anh về. Tôi bị thế anh, tôi cảm tình với anh, tôi đi mà không ngờ là tôi đi người đó bây giờ tôi trở thành Christian. Đây là sao? Chúng ta cứ từng mở những cái chiến dịch mới, chúng ta cứ từng làm những cái việc quy mô, mà những cái việc nhỏ nhỏ Kinh Thánh dạy một cách rõ ràng chỉ từng bước một mà chúng ta lại không làm. Bây giờ chúng ta làm thử đi, chúng ta làm thử đi. Hôm nay bữa tiệc của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa đang mở cửa mời tất cả mọi người, nhưng mà mấy ông già có cũng chê, mấy người sân đạo cũng không thể đến, rồi đi khắp nơi cũng không thấy. Và bây giờ có một người hàng xóm của mình ở đây, phải năm nay không ngờ mà bây giờ là chính người này trở thành con cái Chúa là bạn của mình. Đây là phương cách mới, hãy làm và Chúa sẽ bằng phước cho chúng ta. Trong ngày lễ 100 năm, tăng sĩ Rick Warren nói có mấy chuyện này cảm động cả cái hội trường. Cứu thêm một người, đừng có nói quá nhiều, đừng có đưa ra dự án lớn lắm. Cứu thêm một người, tôi phải cứu thêm một người trước khi tôi làm gì. Đây là lời cầu xin, đây là cái quyết tâm. Biết được điều ở trong gia đình của mình chưa có được chưa, biết được trong hồng sống của mình chưa, mà chúng ta chưa thử cái cách mới này, chúng ta chưa làm theo cái phương pháp mới này. Cho nên bây giờ xin Chúa cho chúng ta lập một cam kết với Chúa, con sẽ có cái nhìn mới, con sẽ có một cái cách cầu nguyện mới, và đi đến các thứ ba là con sẽ có một cái phương cách mới. Quý vị có đồng ý với tôi cái điều này không? Amen. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện.